Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Đám cưới hoa rong giềng của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
Thả ba lô ngồi quán nước trước ga xếp Trung Châu, gã phân vân không biết đến địa chỉ nào trước đây, ủy ban xã, xã đội trưởng hay nhà đương sự. Sông Thao sau triển ngô vạt chuối, bãi rong giềng hoa đỏ hoa vàng run chen ngàn lau rợn sóng. Nhận nhiệm vụ đi bắt đào ngũ, bộ ba có một tuần hoàn thành. Rời trung tâm huấn luyện chập tối, họ quốc bộ gần sáng thì đến thị xã Vi. Chưa kịp nghỉ, chuẩn úy và trung sĩ tái ngũ đã kéo nhau ra góc riêng hội ý. Đương sự cũng tổng động viên, sắp tròn tuổi lính như gã. Cao như cây chuối hột, trắng môi đỏ, ria xanh mượt. Ngực ém ảnh người yêu, bọc túi ni lông. Một cô gái kiểu thành thị, tóc bom bê, ngực đầy, áo len cao cổ, sợi dây chuyền bé xíu buông ngoài áo. Hễ vắng là hắn lôi ra áp tấm ảnh lên môi, mắt nhắm nghiền. Hành quân dã ngoại, hắn và gã ngủ cháo đầu dưới mái hiên nhà dân, sau bữa tối chia nhau bầu cơm cháy đút túi quần. Ấy là chuyện trước khi gã được điều lên làm văn thư tiểu đoàn. Sau hội ý, viên chuẩn úy và viên trung sĩ kéo nhau đến trước gã, xoa nắn quân phục. Quanh một hồi, rồi than đã quên mùi vợ con. Nhân cớ bắt đào ngũ tụt tạt tí. Sau đợt này, đến phiên thay quân. Nghe nói, vị xuyên máu trộn bột đá vôi đóng gạch được. Chuẩn úy chuồn Bắc Ninh, trung sĩ lĩnh Hà Đông. Nhiệm vụ trông cả vào gã, miễn là gã chịu động não một chút. Đường sự đã có danh sách cử đi học A trưởng. Nên cứ quân luật mà làm. Túi áo ngực mình như vẫn nóng, mỗi bên sột soạt tờ 10 đồng hồng phấn của chuẩn úy và trung sĩ dúi cho. Hơn một gia tài đấy. Lúc đó, gã từ chối cho phải lẽ, thì hai cấp trên cười hởn, tiêu cho hết. Nhớ làm công tác dân vận chu đáo, đừng tay không đến nhà đồng đội nhé. Nếu còn thời gian thì cũng nên tranh thủ đôi ngày. Miễn là đúng giờ đúng buổi có mặt tại đơn vị cùng bọn anh. Tàu hàng xuỳnh xuỵch kéo xuôi, nhấp nhổm gã định đứng dậy. Bà cụ nhắc, nếu qua sông phải chờ thêm non tiếng, đủ chuyến người ta mới chèo. Ồ, sao không hỏi luôn bà quán nhỉ? Gã khấp khởi, vừa lúc chí chóe tiếng con gái. Bỗng hiện ông xã đội trưởng xùm xụp mũ cối xà cột ra, bên tay áo trái rỗng thắt nút, lắc lư dẫn toán quân đeo súng vác bia kéo nhau qua cửa quán, quành xuống bãi sông tập xạ kích. Đám gái giày vải xanh tuyê rông chắt eo, khiến thềm ngực càng vồng căng, quai súng thít chéo qua cứ rung rinh như là vẫy chào. Díu gian chuyển nhau cách ăn ra nheo mắt ngắm bắn cho xong đôi lượt rồi về dự đám cưới. Phát hiện chàng lính chầu hẫu theo, cô nào đó đáo để. Hỡi anh ngẩn ngớ ngồi kia, sao anh cứ ngắm về phía chúng em? Gãi đầu, gã quay mặt vào trong quán, bà cụ thở dài. Này cậu, chấp bọn nó làm gì, gái non mẩn mà chẳng ma nào rước, trai làng trận mạc vãn. Thuận miệng, gã hỏi về đám cưới. Thì đám cưới cậu Tùng nhà ông giáo chi với cô Sông Thao, con gái ông giám đốc nhà máy giấy ngòi lửa trên đầm Chân Châu ấy. Suýt nữa gã ồ lên. Nghe nói đám cưới to lắm, nhà gái còn một, cậu Tùng được cấp trên cho tranh thủ về có 3 ngày. Chưa muốn cưới nhưng nhà gái ép quá, bởi cuối năm ông giám đốc nghỉ hưu. Nợ miệng thiên hạ mãi chẳng nhẽ, đến lượt mình dấm dúi à. Tay này trốn về hú hí gái trong lúc gã sặc mồ hôi, lưỡi lấm thao trường. Kể cũng tệ, hay cu cậu nghe sắp lên chấn chốt, phải dùng quân luật thôi. Gã cũng cần công bằng cho chính gã. Ngày nhập lính, nội ngoại thầy mẹ các chị các em hời gọi gã như tiễn vào chỗ chết. Lờ đãng, gã hỏi tiếp địa chỉ ủy ban nhà xã đội. Bà cụ giật mình, dằn chiếc vỉ ruồi. Này, có phải bộ đội thật không mà cậu hỏi dò linh tinh vậy? Bị dồn, gã hơ hơ tờ giấy có dấu đỏ của đơn vị, nói là được cử về dự đám cưới của đồng đội tên Tùng. Kịp tươi ngay lại, bà cụ một điều quý, hai điều quý cho tình bộ đội. Chép miệng, bà quán kể nốt. Chẳng là nhà máy giấy và xã hợp nhất khối quân sự. Mọi khi, con bé Sông Thao vẫn là la lượt diễu qua đây tập bắn. Dần kế toán mà, nó phải hơi nhau từ ngày thằng Tùng ở nhà. Ông xã đội lại là ông chú bên nhà chồng. Cậu ấy, cậu cứ theo bờ sông đến đường ngang, đừng tạt phải là vào chợ. Nhớ nhớ, nhớ rẽ trái ra bờ sông, chỗ nào nhiều nhãn, thấy ngôi nhà xây mái ngói vậy, đích là cơ ngơi nhà ông giáo chi đấy. Gã xách hai hộp sữa ông Thọ mới bước vào khoảng sân gạch, trăng kín vỏ chăn hoa đào, phông màn trưng đôi chim bồ câu xốp tô phẩm màu, bên dưới biểu tượng cặp đôi trao nhẫn, tên cô dâu chú rể uốn lồng nhau như ngọn mây vung vít. Đầu A-cai tời băng cối nhạc vàng, mùi hành hoa nức rồi nóng, mùi chả nướng xiên than hoa mỡ cháy. Nhạc thầy gã, cô bé mắt hạt nhãn nhìn sững rồi lảnh lót. Thầy ơi, người của đơn vị anh Tùng về đây này. Táo tác, người nhà đám gọi chú rể. Chú rể đâu? Đón khách quý. Nhưng chú rể vừa dẫn cô dâu xuống bãi sông chuẩn bị chụp ảnh cưới. Mọi người túa ra, kẻ ôm người đẩy gã vào trong nhà. Ông giáo chi hiệu trưởng trường cấp 3, lại là trường huyện, về hưu chưa lâu, nhưng dầu cằm đã kịp thưa bạc. Nhận quà của đơn vị con trai, ông giáo chớp chớp mắt và lau kính. Ông đang tiếp anh phó phòng văn hóa huyện, lính kính đồ chụp ảnh. Vài câu giao đãi, gã đã nhận được sự chiều quý của ông giáo chi. Đương nhiên là cả anh phó nháy nữa. Nhanh trí, gã chọn một cách tiếp cận mà đương sự không thể trốn mặt hoặc thoái thác. Vấn đề được gã giải quyết với ông chủ của chiếc máy ảnh sau một cuộc trao đổi riêng. Cuối bãi cát, cặp uyên ương chỉnh trang cho nhau. Thấy gã, họ tươi cười giơ tay xin phép. Hãy chờ thêm đôi chút thì hãy tác nghiệp. Chăm chú sửa khăn cho cô dâu, chú rể tranh thủ vít lại gần, hôn chớp qua lần voan. Ý tứ cô dâu nghiêng tránh âu yếm đầy khẽ chú rể. Lộn ruột cho thằng chơ chén. Bừng đỏ, ánh mắt cô dâu bỗng chạm mắt gã. Tự dưng cuống, suýt làm rơi cả máy ảnh. Gã cười cười, nhưng nhói lòng. Cô dâu hiền thục chứ không xinh rực rỡ. Vẻ thùy mị, chịu đựng khiến cho người ta nao lòng. Hơi tị với kẻ tốt số, xoay mặt, gã rút thuốc lá phì phèo. Thuốc lá, ông giáo chi mời gã. Đứng xa xa, lòng gã bỗng dịu. Ngắm sóng rong giềng đang độ hoa, chẳng khác hoa lê ơn là bao. Cũng hồng, cũng đỏ, cũng vàng, chứa giọt mật ngọt như mạch nha mỗi ống hoa. Một sắc hoa đồng bãi phù sa ngây thơ và cam chịu. Không hiểu sao, gã ái ngại cho cô dâu. À, xinh như thế kia, vơ đâu chẳng sẵn người yêu. Chẳng trách thằng cha này liều mình phá quân kỷ. Không lẽ xông đến hùng hồn đọc lệnh yêu cầu hắn ngay lập tức trở về đơn vị. Mà nghĩ cũng khoái, hả hê và bõ tức. Nhưng mà để làm gì nhỉ? Gã sẽ tốt hơn chăng? Nếu tình thế ấy xảy ra thì cô gái kia ra sao? Chịu. Gã tin, giáp mặt, dẫu có nhận ra, hắn cũng không bỏ cô dâu mà chuồn. Thôi, đã diễn thì diễn cho tận cuộc. Gã sẽ giúp một phen. Cô dâu áo dài vàng mơ, khăn van tím buông chùm tới vai, dép nhựa hồng. Chú rể thụng xỉn áo veston ve to như bàn tay, chắc là mượn của ông giáo. Sơ mi kẻ trắng đen, nơ đen quần dạ tàu cấp tá nâu sậm, giày da bò hạ sĩ quan Liên Xô. Bỗng cô dâu ớ lên. Chết em rồi! Chú rể và gã cùng giật mình, khư khư giữ một bên sườn áo. Cô dâu tái mặt, một chiếc móc cài đã phản chủ bung đầu mất, do lúc vặn mình né cái hôn. Một thứ gì cứ sáng loá thoát ra khỏi bàn tay che vụng về. Đần thộn, chú rể liền túm hai mép tà nhìn quanh cầu cứu. Gã cũng ú ớ, chưa gặp tình huống này bao giờ. Sao đàn bà con gái ai cũng lắm ghim lắm móc, lạ thật nhỉ? Bỗng cô dâu hoa tay choi choi chỉ vào gã. Cái kim băng! Thì ra, trên mép túi ngực áo gi lê có cài chiếc kim băng thay cho chiếc cúc bấm bị hỏng. Gỡ chiếc kim băng, gã tiến lại đưa cho hắn. Thằng cha ý tứ xoay mặt lại với cô nàng che chắn sợ ánh mắt gã. Chiếc áo ôm eo cô dâu khít khao, không thể một tay giữ một tay cài kim băng được. Mà cần những hai người làm việc đó, kẻ giữ người cài. Hắn căng thẳng, hết khụt khịt lại e hèm hai tay khư khư níu giữ. Còn gã cũng hồi hộp vì chưa bao giờ tiếp cận cơ thể thanh nữ gần sát đến cảm nhận được cả mùi cơ thể. Lập cập mấy lần, gã chút được gánh nặng cài kim băng. Trong lúc quay đi, gã ngạc nhiên. Sao lại có thứ chú rể gà mờ thế? Sờ sờ người cùng đơn vị về truy bắt mà không linh cảm gì. Không hẳn, chắc hắn đang say tình đây, đang chờ đợi đêm tân hôn đây. Đồ đàn ông mất khôn lụy tình. Hai nhân vật loay hoay lựa tư thế tạo dáng sao cho đẹp và còn thoải mái. Chẳng dễ. Lòng lành thế kia mà trông thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ? Gã nhớ ra là vì thiếu hoa cưới. Nếu không có tấm khăn voan tím chùm kia thì đỡ chối. Ngày trọng đại trăm năm, sao lại không chu đáo? Đã chuẩn bị phó nháy mà không chuẩn bị hoa. À, có thể họ quên ở nhà. Này, hoa huét đâu mà không biểu diễn? Gã ồn ồn nhắc. Cưới chạy thì lo sao kịp bác ơi. Cô dâu hờn mát. Em đã nhắc, nhưng anh quên đấy chứ. Cứ bảo yên chí với chả yên chí. Gã sáng lên vẫy tay, ý giả bảo họ cứ chờ đấy. Cả hai chưa hiểu chuyện gì, thì gã đã phăm phăm rẽ vào bãi hoa rong giềng. Ông xã đội trưởng chủ trì hôn lễ. Gã chẳng biết ông nói gì, nhưng họ hàng lần lượt người lên trao quà cưới, chậu nhôm, nồi nhôm Liên Xô, quạt con cóc, khăn nôi, nồi quấy bột, bình sữa bú, vân vân và vân vân. Đến lượt gã lên nói thì mọi ánh mắt dồn vào, hội trường im phắc. Đứng hình vài giây, rồi gã cũng thưa gửi thận trọng, thay mặt đơn vị về mừng đám cưới của đồng đội ưu tú. Và nhận nhiệm vụ tháp tùng đồng chí Tùng ngay sáng mai phải trở về đơn vị kịp tựu trường hạ sĩ quan. Tiếng vỗ tay rào rào, gái làng, trai công nhân giấy ào ra, nhảy phừng phừng khua như là cào cào châu chấu dance pop. Trên hiên, ông hiệu trưởng và ông giám đốc như đang trên mây nhìn đám trẻ bung nở sắc màu. Chú rể dắt cô dâu đi từng dãy bàn cụng chén vại rượu cam. Đám gái dân quân nháy nhau, lần lượt cầm chén đầy cứ nhằm chú rể mà cụng. Cô dâu thì cười ngừng ngượng. Đỡ giúp được đôi chén, bước đi đã chật chưỡng. Chẳng còn cách nào, chồng đỡ eo vợ. Hễ chén nào đưa đến trước mặt là tợp hết. 3 năm du kích nằm kề, không bằng bộ đội nó về một đêm. Dù bán thời chiến, bữa trưa tiệc mặn đã mời nới luôn cả xóm và nội tộc. Nhận ra gã, cụ già bán nước áo the bỏm bẻm trầu cười rạng, hai tay chắp trước ngực cầu chúc lời nhà Phật. Cô gái dân quân ngắm về phía chúng em, thì nhìn gã ngẩn ngơ không chớp. Giá như thời gian còn thêm thì gã sẽ chẳng dại gì mà không bắt đèn. Gã không sợ cô buồn mà sợ mình sẽ nhớ nhung một người dưng thì khổ. Đời lính ai mà chẳng có chỉ huy. Việc của ngày mai thì chỉ huy đã giao rồi. Người ta trèo kéo gã ngồi mâm trên sập gụ giữa nhà. Ông giáo chi, ông giám đốc nhà máy giấy người nghệ, ông văn hóa nhiếp ảnh và vị xã đội trưởng ống tay áo rỗng. Ở quê, ngữ gã thì còn khuya mới đến lượt ngồi vị trí đẳng cấp này. Khoác tấm áo nhà binh, tự dưng thiên hạ trọng thị. Chợt nhớ lại lúc băng vào vườn rong giềng, gã chỉ tâm niệm là đã mất công chụp thì phải kiếm đủ phụ kiện tử tế thì mới có tấm ảnh đẹp. Cô dâu mà không ôm hoa thì khác gì trà mốc. Cao lút đầu, loạt xoạt những bông hoa tím, đỏ, vàng, phấn trắng phong nguyên, những cánh hoa như móng tay thiếu nữ tô màu yểu điệu trên bàn tay xòe nét mở đầu trong một vũ điệu giữa gió mưa mà chẳng nệ phai nhan sắc. Lá rong giềng bọc hoa rong giềng, gã đưa cho chú rể. Hắn ta lý nhí cảm ơn, dịu dàng trao bó hoa, mắt không rời cô dâu đang quệt má chùi những hạt mưa lay phay, hay vì dâng trào cảm xúc. Đốt phăng cuộn phim, gã không tin lắm tài chụp ảnh của mình. Nhưng nếu in tráng soi cẩn thận, chắc vẫn nhiều pô bắt mắt. Lựa cô dâu leo dốc về trước, gã níu tay hắn lại, bỏ chiếc mũ vải tùm hụp trên đầu ra. Đã định quát thật gần để hành hắn cho bõ công phục dịch. Nhưng không hiểu sao, gã lại nhỏ nhẹ. Tôi đây, ông Mãnh à. Biến sắc, Tùng nới cổ áo, héo rũ. Lúc ông chạy đi ngắt hoa, tôi đã ngờ ngợ điều gì khang khác. Cái kiểu nhịp chân 1-2-1. Hắn co chân sút hòn đá trước mặt, vèo ra mặt sông, hàm đanh lại. Ông đã cất công đến tận nhà, tôi hiểu rồi. Thế giờ thì ông định xử tôi thế nào? Định bổ cho hắn một câu nghiệt ngã cay độc, nhưng lưỡi gã cứng đờ, mãi ấp úng như chính gã mới là người có lỗi. Tôi làm thế này chưa đủ sao? Hắn thở thượt. Mày nghe chiến sự thế nào không? Định buột lời chuẩn úy là trên biên máu trộn bột đá vôi đóng gạch được, nhưng gã lại ậm ừ ra dấu. Hắn hãy mau theo cô dâu. Gã vừa phát biểu xong thì ông chú xã đội trưởng hấp tấp kéo gã ra gốc nhãn ngoài cổng. Mặt ướt đẫm, nồng nã hơi rượu. Thằng Tùng có chuyện à? Gã lắc đầu mệt mỏi. Chắc chắn, nếu không thì cần gì cậu phải tháp Tùng nó ngày mai. Này cậu, cậu nói thật đi, để tôi trị nó trắng mắt ra chứ. Một mực gã vũi, ông chú thở dài. Trước trận mạc, còn chuồn về cưới vợ. Trời ơi là trời! 4 giờ sáng, gã và vợ chồng hắn đã rời nhà ông giáo. Chuyến xuôi tàu chợ duy nhất là lúc 5:15. Nhận nha quốc bộ xuống ga cũng vừa. Chẳng kịp lót dạ, 2 chiếc ba lô lèn gói xôi và trà xiên mang theo ăn đường. Dạo trước, gã kệ cặp đôi tranh thủ nắm tay trò chuyện vớt vát tí nào hay tí nấy. Mưa sương đỉ đột, hơi xuân đã nhuốm nồng. Dòng thao lập phập sóng. Những bãi chuối bờ lau dài rong giềng dưng hoa rung rinh. Cảm thấy trống sau lưng, gã ngoảnh lại, thì 2 kẻ đang đứng ôm nhau bên mép vạt hoa rong giềng. Tiếng khóc nghẹn ứ tức tưởi. Giọng đàn ông nhíu nhịu dỗ dành. Lóc cóc chạy lên, hổn hển, hắn bối rối. Đêm qua, tôi say bí tỉ, không thể nào ngóc đầu nổi. Gần sáng tỉnh tỉnh thì đúng lúc ông gọi ra tàu.
Sao ngu vậy? Uống thì phải biết sức mình chứ.
Thì ông thấy đấy, cả họ nhà gái nó quây, không uống mất mặt lắm. Giờ sông Thao đang bắt đền đấy.
Cái thằng đần quá. Đẩy hắn về phía vợ, gã quay đi, ngao ngán, chẳng biết vui hay là buồn. Nhanh lên, liệu mà dạy nhau. Trời rạng dần, vẫn một màu đu đủ ương chín. Bà quán chẳng dọn hàng, gã ngồi đợi hắn cho đến khi đoàn tàu chợ đỗ ghé lúc 5 giờ kém 15 rời ga. Hơn 8 giờ, hắn mới chui ra từ bãi rong giềng. Cô vợ cúi mặt che nón phía sau. Tối mịt thì gã và hắn cũng hội quân với chuẩn úy và trung sĩ ở Gam Vi. Bám tàu hàng, chờ tới thị xã hô nhau nhảy đại xuống đầm nước sát với đường tàu. May lành lặn. Ngay đêm ấy, gã nhận lệnh lên sư bộ về phòng tuyên huấn. Ba vị kia tức tốc theo đơn vị lên thế chân cho sư đoàn bạn suốt cả năm đồn trú phản công đã hao quân kiệt sức trên các đỉnh núi ở Vị Xuyên. Gần 40 năm sau, gã binh nhất chụp ảnh đám cưới là phóng viên hồi hưu. Nửa tháng trước, người ta gửi thông báo yêu cầu trưng tập ông xác minh một trường hợp quân nhân chờ truy tặng. Rồi một cuộc gọi. Ông tiếp tiến sĩ sử học Hồng Hà tại gia. Người đàn ông không thể rời những bức ảnh đen trắng cũ được phục dựng màu công nghệ số, trượt trên màn hình smartphone như cuốn phim tốc độ nhanh cho hình ảnh chuyển động chậm. Cặp đôi đứng trước mặt, nàng ôm bó hoa rong giềng gượng cười, còn tay chồng vênh váo, khư khư ôm vai vợ, cứ như là sợ ai cướp mất. Sau đợt ấy, ông mất dấu cả ba. Không ít đại đội tiểu đoàn xóa phiên hiệu tên người răng mắc trên gai đá đỉnh mây. Cũng đôi lần, ông ngang nhà ông giáo chi, dặn nhãn vào ngôi nhà roi cát dài hoa rong giềng, mất dấu. Người ta đã bê tông hóa bờ sông, trắng xám, ga xếp chuyển dịch, lui xuôi vài cây số. Đúng, bác là người chụp những tấm ảnh này. Vâng. Cảm ơn bác, bản quyền những tấm ảnh này từ nay phục hoàn cho bác. Nhìn vẻ mặt, ông đoán cô gái muốn nhiều hơn thế. Nét của cha, dáng của mẹ. Sắp tới đây, người ta sẽ tìm đến ông binh xác việc có hay không cha cô từng đào ngũ để quyết định mức truy tặng. Nghẹt giọng, cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Không có vườn hoa rong giềng nào cả. Người phóng viên già trầm lặng. Bố cháu, đàn ông lắm đấy. Muốn ngăn cựu phóng viên lại, nhưng sau bao nhiêu cố gắng, cô bỗng rã rời. Quan trọng là cha đã chọn bổn phận người lính. Chưa bao giờ thấy được hình ảnh người cha theo cách mà cô muốn, một người bình thường. Vâng, nếu cha không sai lầm, thì hôm nay không có cô đứng đây. Rằng một phần cuộc đời ông đã qua, nhưng dấu tích thì còn hoàn nguyên. Sông thao xuôi chảy sạc sào bờ bãi, cô về trên thổ ngơi hoài tạo nên da thịt mình, mà hình dung trước những bông hoa rong giềng giữa cỏ lau.
Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đám cưới hoa rong giềng của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế. Truyện ngắn nhiều cung bậc tình cảm về người lính trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, viết về người lính năm xưa nhưng tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế không đi vào những trận chiến đấu mất mát hy sinh mà lựa chọn đề tài một chuyến đi bắt lính đào ngũ. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ là thời kỳ gian khổ, vất vả và hy sinh của đất nước ta. Vì đồng bào miền Nam ruột thịt, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hàng vạn thanh niên tiếp nối nhau ra tiền tuyến. Thậm chí có người không đủ điều kiện nhập ngũ đã viết đơn bằng máu xin ra mặt trận. Chính vì vậy, thời điểm này những ai trốn lính hay trốn nghĩa vụ quân sự là một tội không hề nhỏ. Họ bị kỷ luật quân sự, bị coi là hèn nhát và khiến gia đình họ hàng xấu hổ. Với một đề tài có phần nghiêm túc, nặng nề như vậy, nhưng tác giả lại viết với giọng văn khá hóm hình. Hóm hình từ danh xưng gã, hắn hay trong nhiều chi tiết của quá trình về bắt lính đào ngũ. Hai người đồng đội từng chia nhau miếng cháy, giờ gã lại phải đi bắt hắn. Mà hắn trốn về quê không phải vì hèn nhát, mà để dự đám cưới chạy. Bắt đồng đội trong ngày cưới thật đúng là một nhiệm vụ không hề thoải mái tí nào. Gã càng giờ khóc giờ cười không dám nói thật nhiệm vụ khi mọi người nồng nhiệt đón tiếp anh lính được cử về mừng cưới đồng đội. Chỉ có hai người trong cuộc là gã và hắn mới hiểu rõ sự việc mà thôi. Nhiều chi tiết đời thường được tác giả đưa vào câu chuyện giàu cảm xúc, như cô dâu chú rể cưới mà không có hoa khiến gã phải nhanh trí hái bó hoa rong giềng ngay bên sông. Hình ảnh gã và hắn lóng ngóng dùng kim băng cài lại áo cho cô dâu, hay ánh mắt của cô gái dân quân nhìn gã không chớp mắt. Cuộc sống nơi hậu phương trong kháng chiến chống Mỹ được thể hiện sinh động qua đám cưới của hắn. Cuộc sống vật chất khó khăn, nhưng tình cảm hàng xóm láng giềng, tình cảm gia đình, tình cảm tiền tuyến và hậu phương thật ấm áp, chân tình. Những nỗi buồn, mất mát hy sinh trong chiến tranh cũng được tác giả nhắc đến khá nhẹ nhàng. Chuyện ngắn khiến không ít người nghe, người đọc bật cười rồi lại rơm rớm nước mắt thốt lên rằng đó đúng là một thời để nhớ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.